Tuấn, Hà, xuống ăn sáng rồi còn đi làm nào.
Ngày nào cũng ăn sáng ở nhà, chán ơi là chán.
Thôi xuống ăn đi, mẹ đã mất công dậy sớm nấu cho bọn mình ăn rồi còn gì.
Nhưng mà ngày nào cũng ăn sáng ở nhà, không cơm rang thì mì tôm, ngán lắm.
Em muốn ăn nhiều món khác cơ, nhé.
Anh, hôm nay anh nói dối mẹ, mình có việc bận rồi đi ra ngoài ăn nhé.
Ăn sáng ở nhà vừa ngon lại vệ sinh, em thật là...
Em nói nghiêm túc đấy.
Nếu anh không nghe lời em, từ hôm nay chia đôi giường nhé, ngủ riêng.
Ai lại làm thế?
Thôi được rồi, để anh xuống nói với mẹ.
Thôi, nhanh còn đi làm nào.
Mẹ ơi, dạo này bọn con bận nhiều việc lắm. Chúng con đi làm sớm rồi tranh thủ ăn bên ngoài. Từ mai mẹ không phải nấu bữa sáng cho bọn con nữa à?
Mẹ ơi, từ mai mẹ cứ ngủ thêm cho đỡ mệt à.
Mẹ không cần phải dậy sớm nấu bữa sáng đâu. Chúng con xin phép đi làm.
Con chào mẹ ạ.
Con về rồi hả? Lên thay quần áo rồi xuống phụ mẹ nấu cơm.
Vâng ạ.
Mình đi làm về mệt thiệt chứ, lại còn bắt nấu cơm.
Nào, để mẹ tráng bát cho.
Thôi, mẹ cứ vào để con tự làm được rồi. Sao mẹ anh khó tính thế? Em làm gì bà cũng soi.
Em nói thế nào ấy chứ? Mẹ là dễ tính nhất đấy, tại em cứ hay suy diễn lung tung.
Em suy diễn làm gì? Này nhé, em nấu cơm, nhặt rau, rửa bát, mẹ cũng đứng cạnh chỉ chỗ này nọ. Làm như em là trẻ lên ba không bằng ấy.
Không phải vậy đâu. Mẹ biết em không biết nấu nướng, thế nên chỉ bảo thêm ấy mà.
Hết năm nay mình sinh ra ở riêng nhé. Cứ thế này em không chịu được đâu, rồi lại mất hòa khí gia đình nữa.
Ờ hay, anh là con trai duy nhất trong nhà, ở riêng là ở thế nào?
Nhưng mẹ khó tính thế, ngày nào cũng nhắc nhở thế nọ thế kia, em không chịu được đâu.
Thôi, chuyện này từ từ hắn tính nhé.
Không từ từ được đâu. Hôm nay em đã tới xem dự án nhà ở mới rồi, bây giờ chỉ còn việc gom tiền thôi anh à.
Ừ. À, mai sếp lớn của anh tới nhà ăn cơm đấy, em nhớ chuẩn bị cơm nước chu đáo đấy nhé.
Sếp lớn ấy ạ?
Ừ, thôi được rồi, để em tìm xem cách làm mấy món ăn ngon rồi mai em trổ tài.
Món gì đây ta?
Sếp lớn, hôm đám cưới mình khen em nhiều lắm đấy. Anh ấy bảo em vừa xinh đẹp lại giỏi giang. Anh lấy được em không khác nào vớ được hũ vàng 10.
Chuyện em mà lại...
Chà, cô Hà khéo tay quá. Chú Tuấn quả là khéo chọn người.
Dạ con mời mẹ. Mời anh ăn cơm ạ.
Cô cho anh xin bát cơm, anh quen rồi, ăn gì thì ăn, cứ phải làm mấy chén cơm cho nó chắc dạ.
Vâng ạ.
Thôi chết, làm thế nào bây giờ? Em làm gì mà lâu thế? Xới cơm lên bát thôi mà cũng lâu.
Ừ, anh ơi, cơm... cơm sống rồi.
Em nấu cơm kiểu gì thế? Nãy mẹ bảo để mẹ cắm nồi cơm cho thì không chịu, cứ thích thể hiện cơ.
Thì tại vì mới mua gạo mới, em cứ cho ít nước như gạo cũ. Chết rồi, phải làm sao bây giờ?
Con lên nhà tiếp khách đi, đứng đây làm gì?
Ừ, vâng, nhưng cơm sống rồi.
Thôi được rồi, cứ để đấy cho mẹ. Thôi con đổ đi, để mẹ cắm nồi cơm mới. Đổ nước sôi vào, chỉ 15 phút là cơm chín ngay. Mong bác thông cảm. Tôi tuổi già mắt kém, này con dâu nó nhờ tôi cắm cho nồi cơm. Thấy mà tôi đỉnh đoán thế nào. Cơm bây giờ chưa chín, bác cứ dùng thức ăn thêm, 10 phút là cơm có thôi ạ.
Vâng, không sao đâu bác, cháu đợi thêm chút nữa cũng được ạ. May quá, hôm nay mẹ đỡ cho mình một chưởng. Nếu không thì mình không còn mặt mũi nào nhìn chồng với khách của chồng. Hóa ra bấy lâu nay mẹ bên cạnh chỉ vậy, mà mình cứ nghĩ mẹ khó tính. Phải thay đổi cách nhìn thôi. Đúng là mẹ chồng số 1.
Trời bằng cái vung.
Ai, nặng quá. Hay là chúng ta ngồi nghỉ một tí rồi hẳn về. Ý hay đấy.
phải đi qua cánh rừng này thì chúng ta mới đến được nhà phú ông. Mà không hiểu sao phú ông lại đi mua chiếc gương không thật mặt thế này cơ chứ. Thì đây là chiếc gương có 102 mà. Soi vào, mọi thứ đều to ra gấp mấy trăm lần. Phú ông luôn thích khoe mẽ khác người mà. Ồ, một cái gương. Trời, đây là mình sao? Hóa ra mình to lớn oai phong như vậy. Ôi, thế mà từ trước giờ mình không nhận ra. Có khi còn to khỏe hơn cả mấy con voi mà mẹ vẫn kể ấy chứ. La la la, ta to lớn thế cơ mà. Việc gì phải sợ ai? Có mà tất cả phải sợ ta thì có. Mày là voi hả? Cái gì? Tôi bé thế này làm sao mà là voi được? Cậu bị hoang tưởng rồi. Này, cậu có phải là voi không? Voi á? Không phải, tớ là gấu con. May cho cậu đấy. Cậu mà là voi, tôi đá cho một cái thì bay lên tận trời xanh. Này, anh có phải là voi không? Hả? Ý cậu nói đến con vật to lớn oai vệ ấy ư? Tôi cũng ước được là anh ta đấy. Nhìn anh ta thật là hùng dũng. Hế, sức mấy mà anh tán dương nó thế? Liệu nó có to khỏe bằng tôi không? Cái gì cơ? Cậu nhìn lại mình đi. Đến con gián cậu cũng không đạp nổi ấy chứ. Để rồi xem. Này to thế này, chắc là voi đây. Nhưng ăn thua gì, lúc nãy mình thấy mình ngang ngọn cây kia mà. Này, ta thấy mày cũng to đấy, mày có phải là voi không?
Con vật cõn con này là con gì mà dám ăn nói hỗn hào vậy?
Thế mày là đứa nào? Ta là chuột chuỗi, ai phong, lẫm liệt. Đang đi tìm voi để cho nó biết sức mạnh của ta đây.
Đó là kẻ ngồi đáy giếng.
À, cứ đợi đây, ta sẽ quay lại.
Lòng trắc ẩn.
Mình về nhà thôi con. Nhanh, mẹ còn phải đi mua hoa nữa.
Hôm nay đi chơi công viên vui quá. Tuần sau mẹ lại đưa con đi mẹ nhé.
Được rồi, chủ nhật sau mẹ lại đưa đi.
Bác ơi, bác cho cháu hỏi.
Sao chỗ công viên thế này lại có thằng bé lem luốc lết hết như vậy? Định xin tiền hay...
Cháu hỏi gì? Dạ, bác cho cháu hỏi. Từ đây ra bến xe Mỹ Đình đi lối nào ạ?
Thằng bé định đi bộ ra tận bến xe Mỹ Đình sao? Là thật hay trò lừa đảo gì đấy?
Từ đây đến bến xe Mỹ Đình xa lắm. Cháu cứ đi thẳng hết đường Kim Mã này rồi hỏi tiếp.
Vâng, cháu cảm ơn bác.
Ừ, đi đi.
Cháu làm sao thế? Cháu đói quá.
Quê cháu ở đâu? Bố mẹ cháu đâu rồi? Sao lại lang thang ở đây?
Cháu ở Hưng Yên ạ. Từ bé cháu ở với bà ngoại. Bà cháu bây giờ yếu lắm, cháu phải đi kiếm tiền. Hôm qua có người môi giới cho cháu làm phụ việc bưng bê ở một cửa hàng. Nhưng chủ cửa hàng họ bảo cháu bé quá nên không nhận. Bây giờ cháu chẳng biết làm thế nào để về Hưng Yên với bà vì không có tiền.
Thế từ hôm qua đến giờ cháu ăn gì?
Cháu được chủ cửa hàng họ cho một cái bánh mì và một cốc nước lọc.
Thế vé xe về quê cháu hết bao nhiêu tiền?
Dạ, 70.000 ạ.
Thế bây giờ cháu định làm thế nào để về nhà?
Cháu định đi bộ ra bến xe xem có ai thuê làm gì không, rồi tiết kiệm được 70 ngàn thì mua vé về ạ.
Cháu không lừa bác đấy chứ?
Cháu không...
Cháu cầm tiền rang cái gì cho tỉnh lại, rồi đi xe ôm ra bến xe mua vé về quê nhé. Chứ cứ lang thang ở bến xe, ai họ lừa đem bán ra nước ngoài thì chết.
Cháu cảm ơn bác. Bây giờ cháu đi xe buýt đến bến xe mua gì ăn tạm, rồi về quê với bà cháu luôn bác ạ.
Nếu đây thực sự là một màn kịch thì cũng chẳng thể trách mình được, vì thằng bé diễn quá giỏi. Nhưng lỡ mình đang suy nghĩ hẹp hòi quá, nó thật sự chỉ là một cậu bé đáng thương thì sao?
Mẹ đang nghĩ gì thế ạ?
À không, không có gì. Mẹ con mình về thôi.
Đúng là nó lên xe buýt rồi. Đi tiếp ra bến xe xem nó có về Hưng Yên thật không.
Tội nghiệp thằng bé, mới tí tuổi đầu. Con đứng đây trong xe, chờ mẹ một lát nhé.
Dạ.
Cháu ơi, cháu ơi.
Ôi, bác.
Cháu cầm lấy, cho bác gửi biếu bà cháu nhé.
Cháu cảm ơn bác. Bác tốt quá.
Nào, chúng ta về nhà thôi con.
Thế mẹ không đi mua hoa nữa à?
Mình không mua hoa nữa cũng được con à. Hoa chỉ vài hôm là tàn thôi. Chỉ có tình người, lòng trắc ẩn, niềm tin vào cuộc sống sẽ không bao giờ tàn lụi.